Trong cánh cửa ngoài chân mây, tác giả Nguyễn Bổ Thoại, tập thứ 24, chương 27, xuân về én luyện nhành mai. Thấm thoát mà đã ba cái Tết trôi qua, tính từ Tết Mậu Thân, cái Tết mà Hồ Chí Minh và Tập đoàn Cộng sản miền Bắc đã để lộ rõ bộ mặt trí trá, lọc lừa, giả nhân giả nghĩa của chúng trước cái nhìn của người dân miền Nam và cộng đồng thế giới. Lẽ ra sau cái trò lường gạt vĩ đại, lường gạt đỉnh cao này, chính quyền dân cử miền Nam, quân lực Việt Nam Cộng Hòa không còn lý do gì để theo đuổi cái trò chơi ngưng bắn của chúng nữa. Nhưng vì tôn trọng truyền thống văn hóa dân tộc, tôn trọng lễ Tết cổ truyền của tổ tiên, chính quyền ta đơn phương tuyên bố hưu chiến. Hưu hay không thì tiểu đoàn chúng tôi năm nào cũng vẫn được ăn Tết. Ăn Tết tại chỗ với 100% cấm chạy. Tay cầm đũa, tay cầm súng. Vừa qua Noel và Tết Tây ăn ở U Minh, ở Sình Lầy. Đây có lệnh về Cần Thơ. Chưa biết sẽ nằm ở đâu, nhưng chỉ hai tiếng Cần Thơ đã làm tất cả tiểu đoàn vô cùng phấn khởi. Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu là tỉnh nhà, chỗ nào cũng được, miễn là đừng cách xa quá lằn chỉ đỏ. Trưa hôm qua 29 Tết, trực thăng đổ chúng tôi xuống quốc lộ 4, gần thị trấn Cái Tắc, cạnh bộ chỉ huy nhẹ trung đoàn. Và sáng nay 30, chúng tôi lên xe di chuyển đến khu vực Cầu Nhiếm, Phong Điền. Đường liên xã cách Cần Thơ khoảng 20 cây số, lại an ninh vòng đai Alpha cho thủ đô miền Tây ăn Tết. Như mỗi năm, lệnh hưu chiến sẽ bắt đầu có hiệu lực lúc 0 giờ đêm giao thừa đến mùng 3 Tết. Do đó hàng năm đơn vị chúng tôi phải nhảy diều hâu. Xin lỗi, phải điều quân và có mặt ở vị trí chỉ định trước giờ hưu chiến. Ta đơn phương tuyên bố hưu chiến nên cũng đơn phương tôn trọng. Nếu Cộng sản cũng làm y như vậy, thì ba ngày Tết cổ truyền dân tộc dân lành sẽ không chịu cảnh máu đổ thịt rơi. Nhưng ai cũng biết Tết Mậu Thân chuyện gì đã xảy ra rồi. Nhận điểm và phân phối tuyến bố trí cho các trung đội xong, tôi đi thẳng lên bộ chỉ huy tiểu đoàn. Khi ngang qua khu vực của đại đội 2, vừa lúc một chiếc xe đò chở khách dừng lại. Từ trên xe gần một chục bà bước xuống. Trong số nhà này tôi nhận ra bà xã của Trung Quý Bé, đại đội trưởng đại đội 2. Hai vợ chồng đã hai mặt con rồi nhưng tình vẫn còn nồng thắm. Vừa nhận đồ đạc từ anh lơ xe trao, thấy tôi bước tới, chị tươi cười gật đầu chào và đon đã. Chào anh Thỏ, cô giáo tới chưa? Năm nay cả tiểu đoàn không ai ăn Tết vui hơn anh rồi. Tôi mỉm cười nhìn chị. Sao lạ vậy chị? Tết thì vui chung chứ. Chị cười hóm hỉnh. Đồng ý rồi, nhưng vợ chồng mới cưới ăn Tết phải vui hơn vợ chồng cũ chứ. Nói tới đây thấy Trung Quý Bé vừa chạy ra đón, chị quay sang bé. Phải không ông bé? Trung Quý Bé nhìn vợ rồi quay nhìn tôi nháy mắt. Cái vụ đó lâu quá anh cũng quên rồi. Ông Thọ trả lời đi. Biết hai vợ chồng bạn muốn nói khó mình, tôi lảng sang chuyện khác. Dần đâu có giỏi như chị vậy. Hơn nữa chiều 30 Tết cô ấy còn giúp ba má tôi cúng trước ông bà, chưa chắc đã lên. Vào mấy cái túi xách cho chồng, chị quay sang tôi trề môi nhăn mặt. Ý, thôi đừng có làm bộ nữa ông. Sáng nay tôi gặp cô ở hậu cứ. Cô cho biết trên đường từ Cần Thơ về ghé ngang. Cô còn nhắn tôi. Chị nói giùm với anh ấy, em lo cúng trước ông bà xong sẽ xin phép ba má lên sau. Em cùng đi với chị Gấm. Chiều 30 Tết xe đò chạy tới khuya lận. Chia tay với cô ấy, tôi về còn lo nấu cho mấy đứa nhỏ. Mất cả buổi mới ra bến xe, tưởng đâu cô ấy còn đến trước tôi nữa chứ. Chị bé nhắc đến Ngọc Vân, nhắc đến hai tiếng mới cưới, làm lòng tôi nao nao. Đám cưới chúng tôi đã 4 tháng nay rồi, đám cưới không có chàng rể vì nó không có phép. Không được đi phép nên dĩ nhiên cũng không có trăng mật, trăng đường gì cả. Mà tân lang ngày thì tay ôm tấm bản đồ, cổ đeo địa bàn, chân lội dọc ngang trong vùng Sình Lầy Kinh Rạch. Tối lại lưng dựa lên chiếc ba lô trong tĩnh mịch của đêm trường. Một tay chờ nghe tiếng di chuyển đêm của địch, một tay lắng nghe bản hòa tấu mừng tân hôn của côn trùng trong đám cỏ rậm. Tân dây nhân, ngày thì bản đen phấn trắng bùi ngùi, nỗi nhớ nhen nhúm với niềm vui, an ủi qua nụ cười hồn nhiên của các em học trò nhỏ. Tối về bên ngọn đèn bàn, trước chồng dở học trò, tai vẫn nghe tiếng đại bác. Một thoáng nhớ về ngày gặp lại Vân sau đám cưới làm lòng bồi hồi lân lân, nhiều đêm thương Vân vô tận. Tôi phân vân không sao giải đáp được có phải đám cưới là sự thể hiện tột cùng của tình yêu đôi lứa, hay đây chỉ là chiến công của lòng ích kỷ, để rồi chỉ báo hại một đời em thôi. Hôn nhân của chúng tôi là như vậy, hôn nhân của người lính trong thời ly loạn có bất thường, có thiếu lễ, nhưng cũng có chuyện để nhớ, để nhắc đời không biết bao nhiêu lần rằng anh vẫn còn nợ em một buổi lễ tơ hồng. Thấy tôi đang thẫn thờ, chị bé cười lớn.
Nghe nhắc tới cô giáo là ngẩn ngơ rồi phải không? Yên tâm đi ông, tôi nghĩ chạng vạng là cô ấy lên tới, hai bác không dám để cho cô dâu cưng đi tối lắm đâu.
Tôi cảm ơn chị, cảm ơn thật tình về những tin tức rất rạng rỡ đầu xuân mà chị vừa cho. Tôi quay sang bé. Anh đã cho lực lượng lên lãnh thịt bò chưa?
Thịt bò gì anh?
Chị bé quay sang hỏi chồng. Bé giải thích với vợ.
Bò của tiểu khu Phong Vinh và của trung đoàn. Năm nay mỗi ông cho tiểu đoàn mình một con, mỗi đại đội cũng được nửa con. Ăn Tết mệt nghỉ.
Chị bé đưa hai tay lên trời giả giọng bắt.
Ôi trời ơi, năm nay ăn Tết không hết trả bù với mấy cái Tết rồi. Ăn bậy ăn bạ ở rừng ở bụi, báo hại tôi mới mua mấy cái thịt bò cho ông bé đây. Hi, thật phí của.
Chị là người vui tính hay pha trò, tôi pha góp một câu.
Chị đừng có lo, không có phí đâu. Tôi nghĩ tối nay ông bé sẽ trả lại chị cả tiền thịt bò lẫn tiền xe đò đi đó mà.
Đó rần cả mặt, chị điểm điểm ngón tay về hướng tôi.
Miệng lưỡi anh lợi hại lắm. Tối nay cô giáo lên, tôi sẽ trả cái thù này liễu hồn anh đi.
Chúng tôi cùng cười vang. Chờ cho chị bé mang đồ đạc của chị vào xong, chúng tôi cùng lên bộ chỉ huy tiểu đoàn họp hành quân Tết. Tiểu đoàn rải quân thành một tuyến chạy theo hình vòng cung uốn theo vòng alpha, đoạn cầu nhiếm đội ngãi, đi khu vực được đánh giá hành lang xâm nhập của Việt Cộng, mỗi năm hai lần hưu chiến Giáng sinh và Tết Nguyên Đán, như hôm nay là hai lần đơn vị phải hành quân hoặc đóng chốt ở vùng địch hoặc giữ an ninh cho thành phố. Năm nào đóng chốt như Giáng sinh vừa rồi thì kể như nhìn trời hiu quạnh, trái lại được giữ an ninh cho thành phố ăn Tết như hôm nay thì kể như trúng số, vì được đóng quân trong khu vực Trù Phú có đông dân cư. Đây là những dịp hiếm hoi, ngắn ngủi nhưng trân quý để người lính chủ lực bộ binh được đoàn tụ cùng gia đình trong ngày Tết. Cái gì hiếm thì quý, niềm vui mà ngắn ngủi cũng quý. Người lính vốn chân chất và đơn giản, họ không lý luận, diễn dịch và đòi hỏi một thứ hạnh phúc kiểu cỏ, xa cách cầu kỳ, loại hạnh phúc không dành riêng cho họ. Tháng chạp những ngày giáp Tết, trời không mưa, thời tiết thật mát mẻ khô ráo. Liều trại lính dựng dễ dàng, không tốn nhiều công sức và vật liệu như tháng mưa, nên chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi nhận vị trí, liều lớn liều nhỏ, trải dài san sát theo tiếng bố trí. Độc thân thì hai ba anh em một liều, có vợ thì cặp nào theo cặp nấy, mỗi cặp một liều, dựng dưới những tàn cây lớn hay những bờ vườn theo tiếng bố trí. Tối căng lên sáng dẹp vào. Liều lính trong những ngày đơn vị dưỡng quân vùng có dân cư tương đối an ninh, chỉ dành làm tổ ấm sum họp của vợ chồng chứ không phải để làm phòng tuyến đánh giặc. Nhưng nếu bị tấn công, tổ quyên ương lập tức trở thành hố tác chiến ngay. Phản ứng tự vệ của họ vừa nhanh vừa nhuần nhuyễn và hiệu quả. Nhiều tấm gương chiến đấu anh dũng của những bà vợ lính được ca tụng trong thời gian qua, nhất là dịp Tết Mậu Thân, cũng xuất phát từ những hoàn cảnh, từ những căn liều, căn hầm như vậy. Khi từ tiểu đoàn trở về thì hạ sĩ Thận, Bình Nhất Đúng và thư ký Tròn dẫn tôi lại một căn lều khang trang mà ba chú vừa hoàn thành để khoe. Lều khá rộng và tươm tất, mấy chú đã sử dụng tới 4 cái phong xô và 2 tấm vải lều. 5 người chúng tôi thêm An Lữ, chưa ai đến cái tuổi tam thập nhi lập. Nhưng hoàn cảnh đất nước bắt chúng tôi phải lập thân từ khi chưa lập gia đình. Lều được dựng liền vách một căn nhà lá nhỏ mới cất nhưng hình như không có người ở vì cửa đóng suốt ngày. Nhà cạnh một cây vú sữa sai quằn trái. Chủ nhân khu vườn này là bác Tư Còn, một nông dân chất phác vui vẻ. Buổi trưa khi vào nhà xin phép bác đóng quân trong vườn, bác rất nhiệt tình.
À, thiếu quý ở đây tôi mừng lắm. Năm nay bà con dùng này ăn ngon ngủ yên được 3 ngày Tết rồi.
Chỉ bộ dáng giữa nhà trước bác tiếp.
Thiếu quý và mấy cháu.
Bác nhìn Lữ và An
cứ đóng trước cửa nhà này. À, ở trước này chúng tôi ở bên trong nhà rộng lắm.
Nhìn bàn thờ ông bà với bộ lư đồng sáng choang, dĩa ngũ quả mới bày lên, tôi chắp tay chào bác.
Cháu không dám, bác cho anh em cháu dựng liều đào hầm hố ngoài giường kia cũng đã quý lắm rồi.
Bên cạnh căn liều to của Thận Đúng và Tròn là căn liều nhỏ hơn của An và Lữ với 2 máy PRC-25 lỉnh khỉnh. Tôi gọi 2 đứa mang máy theo tôi đi kiểm tra hầm hố. Từ Tết Mậu Thân, nhất là sau cái lần bị âm thoại viên Binh Nhất Hùng cho nằm trên miệng hố trong đêm bị Việt Cộng tấn công lúc gần 2 giờ sáng mùng 6 Tết năm đó đến nay, tôi rất gắt gao với việc đào hầm hố lúc đóng quân ban đêm, nhất là về độ sâu của hầm. Tôi luôn tự nhắc nhở và nghiêm khắc với bản thân không được lơ là chủ quan dù trong bất cứ tình huống nào, kể cả lúc tự cho rằng an ninh nhất. Kiểm tra xong đã gần 6 giờ. Mới định bảo Thận dọn cơm ăn thì bất ngờ An, Tròn, Lữ và Thận cùng la lớn.
Cô lên tới.
Chúng ù chạy ra lộ xe. Tôi đưa mắt nhìn theo một chiếc xe đò lớn ngừng sát lề đường xuống khách. Ngọc Vân đang nhận nhiều túi sách từ anh lơ xe trao cho. Cùng lúc 4 chú chạy ra quay vanh. Có lẽ chúng chờ Vân từ chiều tới giờ. Chờ mong Vân chắc cũng không thua gì tôi. Có Ngọc Vân là có hương vị mùa xuân, có nhiều kẹo, thèo lèo, bánh ngọt, thuốc lá thơm, cà phê, trà và nhất là có niềm vui. Từ bên trong vườn nhìn ra cứ tưởng em mặc áo dài trắng nhưng không, em mặc chiếc quần tay dài, áo cổ tròn, bâu lật ra ngoài, tay xoắn lên tới khuỷu, áo trắng, quần trắng, tay trần trắng. Cho anh cái hình ảnh ăn sâu vào kỷ niệm của lần đầu gặp em 2 năm trước trong bộ áo dài trắng nữ sinh. Xách cái vali của Vân đi bên em vào căn liều, tôi hỏi nhỏ, "Ê, sao em không mặc áo màu cho nó có hương sắc mùa xuân?" Vân nhìn tôi vừa giấu niềm vui vừa giấu nụ cười.
Anh không thích em mặc đồ trắng sao? Chẳng phải anh vẫn thường nói anh thương nhất là chiếc áo dài trắng nữ sinh, hơn nữa còn vì màu trắng của chiếc áo dài thua xa màu trắng của nước da em. Câu này anh nói như sáo, anh quên rồi à?
Ngừng lại vài giây, Vân nghiêng nghiêng mặt nhìn tôi.
Mà này, anh nói câu đó là nói thật hay nói chơi?
Tôi siết nhẹ tay Vân không trả lời.
Ngủ sao đi trả lời, là nói chơi.
Tất cả quà bánh trà cà phê Tròn Đúng An Thận chất tạm vào một lũ khủ vào một gốc liều, xong xuôi chúng nháy nhau. Tôi biết chúng định đi mượn thêm bông xô, liều vải để làm liều khác nhường chỗ cho vợ chồng tôi. Tôi rất cảm động ái náy nhưng không ngăn chúng lại. Ngắm căn liều với vẻ mặt thán phục, thú vị, Dân nhìn tôi.
Giống như cái nhà chòi lúc còn bé, chúng em cất ngoài giường để tập làm bếp. Ai làm mà khéo và đẹp quá vậy?
Tôi trợn mắt, nhăn mày nhìn Vân. Em thử nghĩ coi, ngoài anh ra thì còn ai vô đây? Dân trề môi đưa bàn tay mặt có 5 ngón co lại.
Anh mà làm được, em xin chịu thua là hàng mặt tử cho.
Lâu nay mỗi lần hội ngộ trong nỗi mừng vui, Dân vẫn nghe, vẫn nhìn, nhưng đồng thời cũng phát giác dễ dàng những câu nói láo rất tự nhiên của tôi. Lần này cũng không ngoại lệ. Chúng tôi chưa kịp dọn dẹp thì bác Tư Còn từ trong nhà ra tới. Bác chào Vân rồi quay qua nói với tôi.
À, tôi được biết cô vừa lên tới. Tôi xin mời hai ông bà vào tạm trú trong căn nhà nhỏ này ở đây nè. Bác chỉ tay vào căn nhà nhỏ. Sợ tôi từ chối bác trận trước. Thiếu quý đừng có ngại. Căn nhà đó tôi cất cho thằng con trai mới ra riêng. Nhà rất gọn. Chỉ một cái buồng và một bộ dáng. Hôm qua nó xin tôi về bên vợ ăn Tết và gặt lúa giùm ông già vợ của nó. Mùng 10 nó mới về. Ông bà thiếu quý cứ tự nhiên. Đúng và tròn mừng như được quà reo lên.
Hé, phải đó ông thầy. Không phải tụi em sợ tốn công đâu nghe. Nhưng ở trong ấy ấm hơn ở ngoài này.
Tôi lùm hai đứa quỷ quái. Không còn cách nào từ chối hơn nữa. Tôi cũng thấy rằng Vân chưa thể quen được với cuộc sống lính tráng của chúng tôi ngay trong ngày đầu xuân đến đơn vị. Tôi cảm ơn bác Tư và xin dọn vào trả lại cái liều cho Thuận. Cho Thận đúng và tròn. Vì tôi biết giờ này không ai còn dư liều cho chúng nó mượn. Vợ chồng tôi theo bác Tư vòng ra phía trước, mở cửa căn nhà nhỏ. Một chùm vú sữa vàng hoàng xuống tận thềm nhà, bác với tay bẻ mấy trái chín đưa cho Vân. À, cô ăn thử, đây là vú sữa vàng rất ngon. Nhìn mấy trái vú sữa bóng lưỡng, vàng mọng, nhưng chưa trổ màu tím, tôi thắc mắc hỏi bác Tư. Ủa, đã chín rồi sao bác? Nãy giờ cháu cứ tưởng còn sống gì, không thấy trái nào có màu tím cả. Vân mỉm cười chặn lời tôi. Không phải đâu anh, vú sữa vàng khi chín không trổ màu tím. Tím là vú sữa đỏ, trái sai nhưng không có lớn. Khi chín phải thật mùi ăn mới ngon, ăn sớm sẽ bị chát. Còn lại vú sữa trắng trái rất to, khi chín da nó căng thẳng, ngọt liệm nhưng vỏ nó lại dày. Chỉ có loại vàng này vừa ngọt mềm lại mỏng da, giống rất hiếm. Sau nhà em ở vườn có một cây, em rất mê mỗi khi về quê ăn Tết. Năm nay không về được, cứ nghĩ sẽ nhịn thèm, không ngờ vườn Bắc Tư lại có. Bác Tư mừng rỡ vì gặp người đồng điệu. À, cô thật rành giống vú sữa này. Xin cô cứ tự nhiên hái. Cả nhà tôi ăn không có kịp, cho cả xóm. Nhưng ai cũng ít đến bẻ. Lúc chín rộ, lúc lớp chìm ăn, lúc héo khô rụng đầy đất. Vân cảm ơn bác Tư rồi nhìn lên cây tỏ ra thích thú. Thận lo chuẩn bị cơm chiều. Thận là dân nhậu nên nấu nướng một cây. Anh em Tiếu Tích làm bếp bên Vân nhắc lại lần em đến ăn Tết cùng tập thể ở Thạnh An năm ngoái và những ngày đóng quân ở Phụng Hiệp. Mùa xuân Tết Nguyên Đán là một chuỗi kỷ niệm đầy ắp trong ký ức Vân và tôi. Hai năm trước gió xuân về mang mát trên cánh hoa chùm ruột, hai đứa tình cờ gặp nhau, Lon Mức và viên AK hai lần bị thương trận, cây good luck charm và chiếc ghế đá công viên Bến Ninh Kiều. Một năm sau Vân đến đơn vị ăn Tết với đại đội, lễ hỏi rồi chuyến đi Mã Lai. Bây giờ hai năm trôi qua, hai đứa đã nên vợ chồng. Mùa xuân gió bất làm gợi nhớ đến xe sắt lòng người, tây đến kỷ niệm. Không ai bảo ai, vui buồn ngày cũ bỗng trở về. Chúng tôi quyết định lại ăn Tết tập thể để đánh dấu một năm kỷ niệm. Một năm dâu bể trôi qua, một số anh em chiến hữu cũ cũng còn đang hiện diện, nhưng một số đã vĩnh viễn ra đi. Thiếu quý viên Lê Thanh Liêm, trung sĩ Nhất Tình, thượng sĩ Kiểm, binh Nhất Láng, binh Nhất Hùng, binh Nhất Hà là những cái tên mỗi lần nhắc lại thấy mắt cay cay. Cái Tết đầu tiên của vợ chồng tôi sau ngày cưới diễn ra trong khung cảnh vừa vui xuân vừa làm nhiệm vụ ở đơn vị đáng nhớ đời như vậy. Và Vân cũng thật vui khi lần đầu tiên trong đời chứng kiến và tham dự một cái Tết thú vị, tuy đầy hiểm nguy nhưng vô cùng đậm đà tình chiến hữu của những người lính trong đại đội của chồng mình tại vùng đóng quân giả chiến trong một ngày đầu xuân. Chúng tôi sum họp với nhau như một giấc mơ mà hai đứa thật không dám mơ vì sợ tỉnh. Chúng tôi quan niệm hạnh phúc cũng bình thường và đơn giản nên dễ tìm và dễ gặp. Vì bình thường và giản dị nên chúng tôi tin hạnh phúc mình sẽ dễ tồn tại, dù là tồn tại trong trạng thái chập chờn giữa ranh giới mất còn của chiến cuộc. Dù đã đi dạy học 2 năm rồi, Vân vẫn thật ngây thơ như một nữ sinh còn cấp sách đến trường.
Trong đại đội tôi, Vân luôn luôn xử sự xã giao như cung cách một nữ sinh thời đi học lúc ở nhà. Xử sự với mọi người trong đơn vị thường nặng phần tuổi tác hơn là theo cấp bậc nhà binh lớn nhỏ của họ. Dù là cô giáo có học, vợ sĩ quan, bản tính Vân vẫn mang nét nhu thuận, hiền hòa, bình dị, rất gần gũi với một cô thôn nữ nơi thôn làng. Buổi sáng mồng một Tết, sau khi tự nấu nước cúng trà bánh mứt ngoài sân, Vân bảo tôi thay đồ lính, ủi hồ, vía nhất. Còn đang ngạc nhiên chăm chú nhìn nàng vì đây là lần đầu tiên tôi thấy Vân quan tâm đến bộ đồ trận của mình. Vân đã đặt bộ đồ vào tay và đẩy tôi vào buồng trong.
Thay bộ đồ này nhanh lên á, em chờ.
Thì ra Vân bắt tôi dẫn đi thăm và xong nhà mấy ông cán bộ lớn tuổi trong đại đội. Trước nhất là Thượng sĩ Bình. Ông Bình đã trên 40, người Bắc thật thà nhưng rất nghiêm khắc. Việc gì giao cho ông là đâu vào đó, cẩn thận và kỹ lưỡng, nhiều khi mất cả thời gian tính. Năm nào hoặc trước hoặc sau Tết, ông cũng tặng tôi cặp giò lụa thật to. Ông nói là của bà làm ở nhà, quà Tết cho ông Bình có lẽ được Vân lo chu đáo nhất, gồm đủ cả trà, hạt sen và mứt. Sau Thượng sĩ Bình là Thiếu úy Đại, Trung sĩ Hên, Trung sĩ Dạ, những sĩ quan và hạ sĩ quan lớn hơn tôi nhiều tuổi, ai cũng có một phần quà Tết của rất ít nhưng lòng nhiều, ai cũng cảm động không vì quà mà vì tấm lòng của dân. Nhiều cái Tết qua tôi chưa bao giờ làm chuyện này, không phải vì quên hay thiếu lễ mà vì ở đơn vị hành quân trong vùng không có ngày nghỉ. Tôi thật chẳng còn thì giờ nhớ đến tập quán ngày xuân, năm nay nhờ có Vân. Cảm ơn em, cảm ơn những chia sẻ nhọc nhằn, chia sẻ gian lao, chia sẻ cả nụ cười. Anh biết chắc chắn rằng em có thể chọn người chồng có cuộc sống ít gian nguy, ít âu lo hơn nhiều, nhất là trong những ngày xuân, ngày Tết. Không phải tảo tần ngược xuôi, trăm dặm tầm phu, gian khổ theo tờ chồng như hiện tại. Ba ngày hô chiến Tết trôi qua thật bình an, êm đềm. Tết năm nay là cái Tết huy hoàng nhất của đơn vị chúng tôi, vì được ăn ở lằn chỉ đỏ, cả đơn vị an bình, gia đình quân nhân cùng vui vầy sum họp, lại còn cây mùa xuân với nửa con bò cho đại đội nữa chứ, thật là một cái Tết lý tưởng trong 3 năm liền. Không ai yêu thanh bình và hòa bình hơn người lính. Chiến tranh không bao giờ do người lính gây ra. Họ mong mỏi các chủ nghĩa thù địch phi nhân phi lý đứng đầu là chủ nghĩa cộng sản ngoại lai sớm tàn lụi để người dân hai miền Nam Bắc chấm dứt cảnh tương tàn. Ba ngày xuân an bình bên vợ con hôm nay thật rất hiếm hoi trong đời họ. Người dân thương lính qua những gian nan vất vả hiểm nguy của họ chứ ít khi để ý đến những khía cạnh dễ thương mà cũng dễ chua xót hơn nhiều. Đó là khía cạnh rất bình thường trong nếp sống tình cảm, giữa chia ly và sum họp, giữa nhớ nhung và gặp gỡ, giữa cô đơn lạnh lẽo trong sinh hoạt gối chăn nồng thắm vợ chồng. Trước đây khi chưa lập gia đình, tôi cũng quan tâm tới hoàn cảnh của các quân nhân trong đơn vị đã có vợ mà phải liên tục xa nhau nhiều tháng, thậm chí cả nửa năm hoặc hơn. Sự quan tâm đó chưa đúng mức. Đến nay khi Vân đã là một phần trong hơi thở, trong trách nhiệm, tôi mới cảm thấy hết nỗi cay đắng xót xa của tình cảm thiêng liêng đôi lứa, của những bổn phận mà kẻ làm chủ một gia đình dù rất thiện chí cũng không sao chu toàn. Thế mới cảm thông mà thương cho anh em, thương cho cả chính mình. Thời gian hưu chiến đã chấm dứt. Trưa nay mùng 4 Tết, chúng tôi nhận được lệnh hành quân cho ngày đầu năm. Hành quân trực thăng vận, 7 giờ sáng mai sẵn sàng tại bãi bốc. Điểm đến là vùng Rạch Giá, nhưng vị trí bãi đáp chưa phổ biến. Tôi cho các ông trung đội trưởng lãnh bản đồ và vẽ phóng đồ hành quân xong, dặn thêm: tôi không có rõ lần này mình đi bao lâu, cũng chưa biết đến điểm đến là đâu. Do đó các anh thông báo và sắp xếp quý bà sáng mai phải rời nơi đây trước khi, hoặc cùng lúc với đại đội, không ai được ở lại sau khi đoàn quân đã di chuyển. Quý bà có thể đi cùng đoàn xe với chúng ta đến bãi bốc. Sau khi mình xuống bãi, đoàn xe sẽ về lại hậu cứ. Dân ở đây rất tốt, rất có tinh thần quốc gia, nhưng chúng ta nên đề phòng kẻ địch trà trộn trong dân gây nguy hiểm cho mấy bà lúc đơn vị đã đi. Tôi chấm dứt phiên họp và bước vào phòng trong. Vân đang dương mắt im lặng nhìn tôi dò hỏi. Biết cô đã nghe lén, tôi phải nói luôn thay vì tính để tối mới bật mí. À, sáng mai đoàn xe của tiểu đoàn sẽ về hậu cứ. Em đi cùng xe với chị Viên, chị bé. Xe sẽ rước lúc 6 giờ, nhưng bây giờ thì Ali đi ăn trực với anh. Mặt Vân thoáng buồn, khóe mắt long lanh. Khi chúng tôi sắp toán xong mới hay lệnh hành quân thay đổi vào giờ chót, thay vì đi rạch giá chúng tôi sẽ nhảy rất gần đây. Nguyên nhân là vì tối qua một đồn nghĩa quân trong quận Cái Răng bị nội tuyến, tên nghĩa quân Phản Phúc đã phục rượu đồng trưởng và anh em trong đồn lúc chiều, rồi đến tối mở cửa rước Việt Cộng vào. Trưởng đồn là và chính nghĩa quân bị thảm sát giả mang ngay tại chỗ. Rất may một nghĩa quân nửa đêm chột bụng đi ra ngoài đã thoát chết. Anh chui rào kẽm gai lặn theo rạch Cái Chanh, Cái Muồn về đến chi khu lúc 2 giờ sáng với thương tích do kẽm gai quào móc nát mình mẩy. Sáng nay một đại đội địa phương quân tiến vào tái chiếm đã bị trận đánh khi còn cách đồn khoảng 2 cây số, tổn thất khá nặng. Hiện giờ không rõ địch trong đồn hay đã bố trí ở ngoài. Đại úy Viên kết thúc phần tình hình rồi phân công. À, ông Nhã hôm nay trực nhảy liếp đầu với ông Bravo. Mở tần số không lực ngay bây giờ để contact thẳng với ông trung đoàn phó đang trên vùng. Ông Thọ liếp thứ nhì cũng liên lạc thẳng với CNC. Tôi và ông bé có thể không cần vào dùng nếu hai ông thanh toán xong mục tiêu. Chúng tôi lập tức cho đại đội chia toán và ra bãi trống. Đại đội 3 được bốc đúng 7:30 và bãi đáp là mục tiêu B cách đồng Kinh Ngã Cại 2 cây số về hướng đông nam. Tôi sẵn sàng chờ đến lượt bốc. Nhìn trên bản đồ thì từ bãi bốc đến mục tiêu B khoảng hơn 10 cây số, trực thăng đi về chưa tới nửa tiếng mà nãy giờ đã hơn 1 tiếng. Tại sao lâu vậy? Nắng lên cao, bầu trời tháng giêng trong xanh nhưng không thấy bóng dáng chiếc trực thăng nào trở lại. Tôi rất sốt ruột. Đã hơn 9 giờ, trong hàng quân đang sắp toán, một số anh em thiêu thiểu, biết ai cũng quể quải sau 3 ngày Tết. Tôi cho tan hàng tại chỗ vì chỉ được quanh quẩn ở những bờ vườn gần nhất để khi cần sẽ sắp toán lại nhanh. Bước vào một vườn cây thấp, tôi tìm chỗ mắc võng. Không khí buổi sáng trong lành, gió xuân mơn man. Tôi hít một hơi thật dài, cái mát chạy tận buồng phổi lá gan. Mùa xuân trên quê hương quả là tươi đẹp biết bao. Tôi trải bản đồ trên mặt đất. Khu vực đồn nghĩa quân bị nổi tuyến không lạ vì gì với tôi. Kinh Ngã Cại, ít nhất 2 lần trong vài năm qua tôi đã có lần hành quân ở đó. Vùng này trước đây là nơi đặt cơ quan tỉnh ủy tỉnh Cần Thơ của Việt Cộng. Mấy năm gần đây cơ quan này đã dời đi vì các tiểu đoàn của trung đoàn 33, sư đoàn 21 bộ binh chiếu cố nhiều lần. Hơn nữa lực lượng địa phương quân nghĩa quân Phong Vinh cũng từ từ lớn mạnh, nên các đơn vị chính quy cấp trung đoàn và tiểu đoàn của chúng ít khi chuyển quân về vùng này. Tuy đơn vị lớn không còn, nhưng thỉnh thoảng các đơn vị cơ động của tỉnh cũng rình rập phục kích, gây tổn thất khá nặng cho địa phương quân và nghĩa quân. Hôm nay chúng thật sự có muốn thử phổ với tiểu đoàn chúng tôi, một tiểu đoàn mà mỗi lần tao ngộ chúng đã phải cười đau khóc hận hay không? Trời đã trưa, thấy An Lữ và Đúng chuẩn bị dọn cơm ra trên bờ vườn. Tôi thông báo cho các trung đội trưởng cho anh em ăn trưa nhanh trong 15 phút. Mới vừa múc muỗng cơm chưa kịp nhai thì tiếng ông trung đoàn phó. Hắc Điểu 1 đây Cần Thơ, anh đã sẵn sàng chưa? Tôi bấm máy trả lời. Hắc Điểu 1 nghe Cần Thơ, gia đình tôi sẵn sàng. À, chuồn chuồn sắp tới anh trong 5 phút nữa. Nhận rõ Cần Thơ, vậy là bỏ ăn cũng là chuyện bình thường ở đơn vị. Chính chiếc trực thăng cất lên cao, tôi thử hệ thống truyền tin nội bộ với 3 trung đội tác chiến. Khi cả đại đội đang lơ lửng trên không, âm thanh hơi rè vì cánh quạt trực thăng quay nhanh, nhưng tiếng nói vẫn nghe tốt. 3 ông trung đội trưởng hỏi tôi mục tiêu bãi đáp. Tôi cũng đang chờ Cần Thơ và lấy làm lạ vì nếu đổ quân ở vùng đang đánh nhau thì chúng tôi sắp đến mục tiêu rồi, tại sao chưa được biết. Vừa lúc ấy chiếc loa bên không lực phát ra tiếng và ông trung đoàn phó cho hay sẽ thả tôi xuống mục tiêu B. Tôi chơi với, vì tại sao mục tiêu B đang có cánh Bravo với đại đội 3 nằm từ 7:30 sáng? Như vậy là làm sao? Tôi xác nhận lại lần nữa với ông.
xin Cần Thơ cho biết Hắc Điểu Ba và Hắc Điểu Bravo còn ở đó hay không?
À, vẫn đang ở trong đó. Nó ở bờ Bắc, anh xuống bờ Nam.
Tôi chết điếng người, vậy là còn chi đại đổi ba?
Con kinh ngã cậy rộng thưa, rộng chưa tới 30 mét, một người lính sức lực bình thường cũng có thể dùng lựu đạn ném tay ném lọt qua sông dễ dàng, nói chi đạn M16, M79, M60 của đại đội tôi từ ngoài ruộng bờ Nam sẽ bắn hút ra bờ Bắc rất xa. Trong hầu hết mọi cuộc trực thăng vận tại chiến trường miền Tây, đoàn quân từ trực thăng vừa nhảy xuống ruộng trống là phải vừa phóng vừa tác xạ tối đa vào mục tiêu để chiếm lĩnh vị trí che chắn. Đơn vị thiệt hại nhiều ít, ăn hay thua là do mấy phút sinh tử phù du này, nên xuống tới đất là bắn tới tấp. Ngoại trừ những lệnh cấm tác xạ vì có quân bạn trong mục tiêu thì không kể. Nghĩ đến đó tôi rùng mình, bấm ống liên hộp và trình bày ý này cho ông Cần Thơ. Ông buông một câu:
anh gọi máy báo cho họ biết, đừng bắn, thế thôi.
Có thật ông là người đang chỉ huy cuộc đổ quân cấp tiểu đoàn không? Tôi suýt chửi thề, may mà ngẫm miễn kịp, vì chực nhớ ông là trung đoàn phó. Đại đội tôi đi clip này, 90 quân nhân chia ra 9 trực thăng, mỗi trực thăng đúng 10 người. Bộ chỉ huy, đại đội, trung đội vũ khí nặng và linh tinh 3 chiếc, còn lại 6 chiếc cho 3 trung đội tác chiến, mỗi trung đội 2 chiếc. Trong lúc đang lơ lửng trên không như vậy, tôi chỉ nói chuyện và ra lệnh được cho 3 ông trung đội trưởng. 3 chiếc có máy mà thôi, nghĩa là trên 5 chiếc trực thăng còn lại vì không có máy nên sẽ không nhận được lệnh. Do đó, họ có quyền tác xạ tự do vào mục tiêu. Những mệnh lệnh lạ thường và quan trọng như vậy phải được thông báo đến từng tay súng ngay từ dưới đất. Tôi điên người như người ngồi trên thang, trên lửa. Trực thăng đang hạ dần cao độ, tôi gọi gấp cho 3 ông trung đội trưởng thông báo lệnh cấm tác xạ khi chiếm mục tiêu, lệnh vất vát hy vọng tới tay anh em được chừng nào hay chừng nấy. Đoàn trực thăng hạ cánh, nhưng chiếc của tôi lại hạ sau cùng. Trực thăng vừa chạm đất, tôi phóng xuống đầu tiên, trung đội 4 đã sát bờ vườn. Một điều tuyệt diệu là cả đại đội những chiếc trực thăng không có máy, không ai nổ súng. Bất ngờ hàng loạt đại liên M60 nổ liên hồi, tôi biết đại liên của hạ sĩ danh tên. Hắn đang kẹp nách khẩu M60 vừa bắn vừa chạy về phía trước. Tôi kêu lên hai tiếng chết trùi và phóng theo, bất kể bụi bờ gai góc, vừa chạy tôi vừa la lớn: "Ê, đừng có bắn, đừng có bắn, tên là bạn đó, đại đội ba đó." Nhưng tôi là cứ la, xạ thủ bắn, cứ bắn, vì đạn đại liên nổ to hơn tiếng la. Nhưng vừa lúc ấy, hai loạt đạn chắc chúa như là AK-47 bay veo véo ngang đầu tôi. Tôi vẫn không dừng lại núp mà cứ tiếp tục bổ nhào về phía danh tên. Anh vẫn vừa bắn vừa chạy rất nhanh, nhưng tôi vẫn nhanh hơn vì tên còn nặng nề với khẩu đại liên. Tôi bay qua hai cái mương, mấy liếp giường, rồi chụp được dây tên. Cũng là lúc chúng tôi chạm bờ sông, dừng lại. Tên buông thõng nòng súng xuống đất nhìn tôi. Tôi vừa thở vừa hỏi: "Anh thấy cái gì mà bắn?" Tên cũng vừa thở vừa cà lăm: Dư cộng thiếu quý, hai thằng rõ ràng."
"Có chắc là dư cộng không? Có chừng đại đội ba đó." "Dư không đâu thiếu quý, hai thằng á, hai cái thằng nó cầm AK, em bắn mấy loạt đó, thiếu quý có nghe không?"
"Có nghe hai loạt đạn, bay về phía tôi, hèn chi lúc nãy tôi đã nghi là AK-47.
Thì ra quả đúng là diệt cộng. Sau khi phối kiểm tin tức từ quân nhân trung đội vũ khí nặng đi cùng với tên, tôi hiểu sự việc như vậy. Hai tên Việt Cộng, một trai một gái, nằm dưới cái hầm đúc thật kiên cố, đại liên máy bay bắn không nhầm nhò gì cả. Chúng bất chấp trực thăng võ trang và bất chấp luôn cả bộ binh vì chúng ở chính giữa, trong khi hai đầu đều có lực lượng bạn của chúng bố trí. Máy bay trực thăng quần trên đầu, chúng chui sâu trong hầm, loại hầm đúc bằng xi măng cốt thép của dân ở vùng sôi đậu dùng để núp máy bay và pháo binh, rất kiên cố nên không hay trực thăng đổ quân xuống đầu chúng. Mãi cho đến khi trung đội vũ khí nặng tiến vào gần miệng hầm, nghe tiếng người la ó chuyện trò ơi ới, chúng mới biết bộ binh đã tới. Chúng trồi lên miệng thì sư 21 đã kế bên, danh tên bị bất ngờ chới bới. Hắn quảng mấy loạt đại liên, hai tên Việt Cộng hồng dí lên mây cũng bắn quảng luôn và chạy ra bờ sông. Danh tên vừa rượt vừa bắn theo bén gót. Kiểm điểm đại đội, không bị thiệt hại gì ngoài hạ sĩ gấm trung đội vũ khí nặng bị một viên AK ghim vào bả vai trái phải, vết thương không nguy hiểm, anh đang được săn sóc. Tôi cho đại đội dàn rộng trải dài theo bờ sông. Tốt truy tìm dưới mé nước, tốt quan sát bên bờ, đề phòng chúng chặn qua sông lội lên. Tốt lục soát thật kỹ khu vực trách nhiệm, riêng hạ sĩ nhất Thạch Chiêm và tổ quân báo lục lọi căn hầm mà hai đứa nó đã núp. Vừa lúc đó, đại liên nổ ào ào dưới bờ sông, tôi quay trở lại thì danh tên, tay chỉ chỗ bên bờ kia, hấn hở vui mừng.
Dữ thiếu quý thị chưa? Thằng tên nói mà. Một đứa chui lên bờ, chưa kịp chạy, tên đã cho nó nằm ngay đứa rồi đó.
Quả là một người mặc đồ xám nằm bất động bên kia. Tiểu đội quân báo qua sông dưới sự yểm trợ của đại đội để lục soát và kiếm vũ khí chỗ tên Việt Cộng nằm. Tôi cũng nỗ lực truy tìm vị trí điểm đứng thật sự của cánh Bravo sau khi được Trung Quý Nhã cho biết đang ở cách chỗ súng nổ nãy giờ khoảng 1 cây số về phía bắc. Tôi nhìn vào bản đồ và vỡ lẽ thì ra buổi sáng cánh Bravo đã xuống bãi đáp tại một ngã ba sông, chỗ cái cùi chỏ. Vì vườn cây rậm rạp và liền mí, cánh Bravo thay vì đánh vào phía bên phải là trúng mục tiêu B, Nhã đã đưa đại đội 3 vào nhánh bên trái của cùi chỏ. Tuy là cũng bờ rạch nhưng con rạch này nhỏ hơn kinh ngã cậy bên phải nhiều, khoảng cách sai lệch trên 1 cây số. Sông rạch miền Nam lớn nhỏ chằng chịt như mê hồn trận, vườn tược mịt mùng. Không ra tận bờ sông đo phương giác dòng sông để đối chiếu trên bản đồ thì thay vì ở bên tây lại bảo rằng mình đang đi đông. Tôi hướng dẫn Nhã quẹo mặt để đến bắt tay với tôi, đồng thời gọi toán quân báo về lại bên này nhường bờ bắc cho đại đội 3 sau khi tịch thu được 1 cây AK-47 và ít tài liệu. Đi lạc mục tiêu không phải do sĩ quan giỏi hay dở mà là do vị chỉ huy có quan sát và theo dõi lộ trình di chuyển thường xuyên để đối chiếu bản đồ hay không. Sai một ly, đi nghĩa địa là vậy, nhưng cũng nhờ đi trật mục tiêu mà cánh Bravo đã tránh được đợt tống công vừa rồi. Nếu nằm đúng điểm chưa biết chuyện gì đã xảy ra, còn ông trung đoàn phó cũng vì cái sơ sót vừa kể trước mà hạ sĩ tên thay vì bị một cái lệnh cấm tác xạ cột tay thì đã vì không biết nên hốt được một mẻ. Nhưng may mắn nhất phải kể là nếu địch thật sự chờ chúng tôi trong mục tiêu B thì họ đã hốt gọn đại đội tôi và sẽ ngạc nhiên không hiểu tại sao sư 21 bữa nay đánh giặc lãng quảng vậy. Nhưng chiến trường đâu phải lúc nào cũng được may mắn như lần này. Chúng tôi được biết ông trung đoàn phó trung đoàn thiếu tá Huỳnh Huệ T vừa mới được đổi về tuần này, nghe đâu ông là bạn đồng khóa hay đàn em một khóa với vị tư lệnh, nhưng một người thì hai sao, còn một người chỉ có một mai bạc. Ai cũng biết ông tướng muốn nâng đỡ bạn cũng tốt thôi, nhưng nâng đỡ một người thiếu khả năng chưa từng chỉ huy đơn vị tác chiến dẫn đến phạm phải nhiều sai lầm như đã kể, mà ở chiến trường mỗi lần sai lầm luôn phải trả giá bằng chính mạng sống của con người, của người lính thuộc cấp của quý vị. Không ai hiểu được và cũng không ai tha thứ được việc bổ nhiệm cấp chỉ huy tại mặt trận dẫn đến những tai hại như vậy. Một điều ngao ngán tôi lại gặp thêm lần thứ hai. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa có những sĩ quan tài ba dũng lược. Tôi may mắn được chiến đấu với các vị chỉ huy. Trên tôi có, ngang bằng có và thuộc cấp tôi cũng có. Tôi vô cùng thán phục và ngưỡng mộ tài năng, sự gan dạ và đức độ của các vị này. Nhưng tôi cũng không sao quên được một ít cấp lãnh đạo, chỉ huy trong quân đội vì phe cánh, bè phái, xuất thân hay vì tư lợi đã cất nhắc và đặt để nhiều cấp chỉ huy bất tài, thất đức, đã đưa ra những quyết định tai hại cho biết bao nhiêu người, để lại trong quân sử Việt Nam Cộng Hòa những vết nhơ không sao tẩy sạch được. Nước đang ròng và chảy xiết, bờ sông cây cối hoang dã um tùm, dây leo chằng chịt, một vài cây trăm bần trầm, nửa thân dưới nước, cành lá trôi là đà nên rất khó quan sát. Nếu tên Việt Cộng còn lại đang núp trong bụi rậm cũng không dễ tìm vì chém về là nghề của chúng. Nước rút nhiều và dòng sông càng lúc càng nhỏ, chỗ núp của tên Việt Cộng còn lại mỗi lúc một thu hẹp theo, cả đại đội đều cẩn trọng đề phòng những lùm bụi dọc bờ sông. Bất ngờ danh tên lại cũng tên reo lên, nó đi rồi. Chúng tôi đổ dồn về chỗ tên đang chỉ, hình dạng một thân người thấp thoáng hiện ra dưới làn nước, mái tóc dài, lõa xõa chập chờn trôi theo con nước ròng, quả là đàn bà, người đàn bà đã chết. thi thể vướng vào một nhánh bần, một loại cây trầm thủy. Hai quân nhân nhảy xuống kéo xác lên. Người đàn bà, hay đúng hơn là một cô gái trẻ, bị nhiều vết đạn bị thương, có lẽ đạn đại liên của danh tên bắn, nhưng chị vẫn đủ sức chạy được đến bờ sông. Vết thương dĩ nhiên là trầm trọng, nhưng có lẽ chị chết vì sợi dây đạn AK mang trên người quá nặng không tháo kịp, nên bị nó kéo chìm luôn. Cạnh chỗ chìm, một quân nhân mò được khẩu AK-47. Như vậy, với khẩu AK mà hạ sĩ Nhất Chem tịch thu bên kia sông, kể như là hai tên địch hai khẩu AK mà trung đội vũ khí nặng thấy từ dưới hầm đã nhận diện đầy đủ, không thiếu, không thừa. Hai mạng người, hai khẩu AK không có gì bù đắp được cho 10 nghĩa quân bị thảm sát tối qua. Bị thảm sát trong hoàn cảnh tức tưởi, không ngờ người lính nghĩa quân nội tuyến đã lừa anh em, đã gạt bạn bè từng đồng lao cộng khổ với mình để lấy sinh mạng của họ, quả là chính nghĩa sáng ngời của chủ nghĩa Mác Lê. Tại sao phải giết họ khi đồn đã lấy được, súng đã tịch thu hết? Tên nghĩa quân phản phúc, hãy trả lời đi. Xác cô gái được anh em kéo để cạnh gốc vú sữa. Tôi nhìn thi thể cô, mái tóc dài đen, nước da trắng, mặt tuy không đẹp nhưng dáng người thanh gọn, bản chất của người phụ nữ đồng ruộng miền Nam là nhu thuận, hiền hòa. Không cô nào thích trở thành anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang, trừ những cô ăn trúng cái bả lọc lừa, suối dại của bác và cái đám tầm bậy tầm bạ của bác. Chìm mang khẩu AK-47 về tới, anh cũng trao cho tôi một số giấy tờ vật dụng trong túi áo tên biệt cộng. Tôi chú ý đến bức hình một cô gái, hình đen trắng nhưng môi lại tô màu đỏ. Người con gái dù ở chuyến tiếng nào cũng thích làm đẹp. Nhìn hình và nhìn cô gái, à, thì ra người trong ảnh đúng là cô. Vậy thì cô là vợ, là tình nhân của tên kia. Mà dù có là đôi ta không phải là tình nhân, cũng không phải vợ chồng đi nữa thì cũng chả sao. Từ cổ chí kim, từ đông sang tây, từ hoàng đế cho đến thứ dân, tình yêu trai gái nam nữ dù được đánh bóng hay che giấu, dù ồn ào hay im lặng thì cái cứu cánh của nó cũng đều giống nhau. Hai người đã cùng trú dưới một căn hầm quá sâu nên dù chưa hề bén tiếng cũng đã quen hơi. Tôi tiếc cho cô, tiếc thay một đó hoa lại. Không phải tiếc theo cái nghĩa hoa lại cắm bãi cước trâu. Vì với tôi trong tình yêu không nên phân biệt cái gì là hoa lại, cái gì là cước trâu. Chỉ có con người là phân chia đẳng cấp kiểu cách, chứ tình yêu tự nó đâu có phân biệt thấp cao dưới trên. Cái tôi muốn nói tiếc cho cô là đã trao duyên làm tướng cướp. Bằng không thì đâu có khó khăn gì để tìm được một tổ ấm gia đình với người chồng an thân thủ phận bên bờ tre bụi mía ở thôn làng. Cùng với tấm hình còn có cái khăn tay, chắc cũng của cô ta trao tặng hắn. Khăn bằng vải xo trắng mới tinh, gốc khăn thiêu cành mai trong chậu với đôi chim én, một đậu một bay. Bên dưới mẫu thiêu có hàng chữ xưng về én liện cành mai. Mẫu chữ vụn về nhưng nét thiêu sắc sảo. Cô cũng khéo tay nhỉ. Câu chữ thiêu trong chiếc khăn tối nghĩa và không thực tế gì. Chắc chưa ai thấy én liện trên cành mai, nhất là mai cắm trong chậu cho 3 ngày Tết. Có chăng chỉ là trong tranh vẽ, trong khăn thiêu. Nhưng đâu có sao, én và mai đã biểu tượng của mùa xuân, xưng về én liễn nhành mai. Vâng, én mai mang lại mùa xuân, mùa hồng quang của trời đất, mùa hoa nở trăng lên của hẹn hò gặp gỡ yêu thương và kết hợp, chứ không bao giờ là mùa của đối dối trá lọc lừa, chia ly hay tàn sát. Hôm nay mùng 5 Tết, một ngày mang nhiều ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, ghi lại kỷ niệm đúng 183 năm trước vua Quang Trung đã đại phá quân Thanh tại Gò Đống Đa. Ý nghĩa thứ hai, theo quan niệm dân gian, mùng 5 là một trong 3 ngày xui xẻo của tháng. Mùng 5, 14, 23, đi chơi cũng thiệt, lọ là đánh nhau. Tôi biết cái chủ nghĩa mà cô đang tôn thờ không tin vào những điều nhảm nhí đó, mà thường khi còn lợi dụng vào tập tục tập quán và đức tin của dân chúng để thực hiện những mưu đồ đen tối có lợi cho cái đảng của mình. Thế nên trận tàn sát 10 nghĩa quân lúc họ đang ngủ nghê, đang bị phục rượu tối qua là trận đại thắng. Luôn cả trận này, trận mà cô và đồng chí của cô phục kích đại đội tôi dưới hầm cũng là đại thắng luôn. Trong từ điển của Đảng Cộng sản Việt Nam không có chữ thua mà chỉ có thắng, bách chiến bách thắng mà. Chỉ tội cho người dân lành, chỉ tội cho cô và gia đình cô. Mới mùng năm Tết đã phải trả món nợ máu mà ai đó đã vay tối hôm qua của 10 nghĩa quân bằng chính mạng sống của mình. Một trái vú sữa lớn rụng trúng người làm bụng cô thoát xuống, môi rung nhẹ như đang thở ra, lại trái vú sữa vàng. Tôi bồi hồi nhớ đến Ngọc Vân, trọn ba ngày Tết hai chúng tôi ở đơn vị vui cùng anh em chiến hữu với những trò chơi bình dân bình dị thời trẻ thơ, lô tô, bầu cua, cá cọp. Chúng tôi chắc chiêu từng giây phút bên nhau vì biết rằng một năm sau nữa chưa chắc lại có được ngày vui này, ngày vui qua mau. Nhưng ngày vui của chúng tôi rồi sẽ trở lại. Còn cô, giờ đây bên kia thiên đường chủ nghĩa cộng sản, khi đã hiểu mọi điều phải trái, chắc chắn cô sẽ không bao giờ trách ai ngoài việc trách cứ chính bản thân khờ dại si mê, dễ bị lường gạt của mình. Tập thứ 23 của Trong cánh cửa ngoài chân mây đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục tập thứ 2. Xin lỗi, tập thứ 24 kết thúc. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 25.